Thì xíu nữa là chúng ta sẽ đi dùng buổi trưa Halloween. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng, thành ra chúng ta vừa tụng xong Đại Bi Sám. Đây là một cái cơ hội để chúng ta sám hối và những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ. Nếu quý vị thiệt sự mà hiểu cái phương pháp tu đó, thì quý vị phải biết cái sám hối. Tại vì sám hối là cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta ai cũng phải làm. Ngày hôm nay là thầy đang nói về kể một câu chuyện về cái túc duyên. Túc là cụ túc. Túc duyên là cái gì? Túc duyên là một cái quan niệm Đức Phật dạy. Okay. Nói là túc duyên là khi mà nhân duyên nó chín rồi, nó đầy đủ rồi, nó viên mãn rồi, thì không thể nào né được. Giống như cái việc trồng cái nhân như vậy đó, trồng cái hạt á, thì từ từ cây nó sẽ mọc lên, đủ nhân duyên nó sẽ mọc lên. Mọc lên xong nó sinh hoa, sinh quả. Quả mà khi nó tới lúc mà nó chín rồi đó, nó chín mùi rồi đó, thì cái quả nó sẽ héo, nó rụng xuống đất. Ok, nó gọi là túc duyên. Nghĩa là cái duyên khi nó tới rồi, mình không thể nào tránh được. Khi mà tới duyên nó đủ rồi, đầy đủ rồi, nó phải héo, nó phải chết. Không cách nào mà né được. Đây là được dẫn diện là trong cái câu chuyện của cái vua Lưu Ly. Ok, khi mà Đức Phật mới đắc đạo, thì vua Benares, vua Ba Tư Nặc mới được lên ngôi, thì ông vua mới quyết định là muốn cưới vợ. Ok, thì hồi đó cái dòng họ Thích là cái dòng tộc rất là nổi tiếng. Thành ra ông vua nói bây giờ mình cưới một cái bà vợ mà dòng họ Thích là xứng đáng cho mình nhất. Thì cái sứ giả mới nói rằng Đức vua Ba Tư Nặc mới lên ngôi, thành ra ngài muốn cưới vợ dòng họ Thích. Mà nếu đồng ý thì mọi chuyện đều vui vẻ, mà không đồng ý là vua sẽ đem lính qua mà đàn áp. Cái dòng họ Thích là dòng rất là kiêu hãnh. Tại sao dám mà hâm dọa chúng tôi? Họ mới bàn lại, mới nói cái ông vua này hung tợn dễ sợ lắm, mà không bao giờ hâm dọa mà vu vơ hết, nói là làm. Ok, cái dòng vua này, cái dòng ông này mới nối ngôi vua, thành ra cái dòng có gì mà ngon lành. Đời xưa đó họ là cái chủng tộc họ Thích đó, họ rất là kiêu sa kiêu hãnh. Tao nói cái đồ của lần đó, ai mà cưới nó làm sao mà cho nó cưới cả con gái vậy nội, chê ông vua kia. Mà nếu như từ chối ông quan quýnh mình sao? Ông một cái ông họ Thích đó mới nói là tôi có một cái phương pháp, tôi có một cái biện pháp. Thì cái ông đó trong nhà đó có cái người đệ tử đó sinh một người con gái rất là đẹp. Thành tôi trang điểm của này còn đẹp hơn nữa, mà áo quần sang trọng hơn nữa. Thì ông cái mới gả cho cái cô con gái đệ tử đó cho ông vua. Ông vua này được cái vợ mà cái cô mà họ Thích mà vừa đẹp, vừa được vợ Thích nó mừng dễ sợ lắm. Đẻ ra thương yêu cô này, sủng ái cô này dễ sợ lắm. Thành ra không bao lâu sinh ra một mụn con, đặt làm thái tử, tên là thái tử Lưu Ly. Thái tử thông minh dễ sợ, đẹp trai vừa thông minh, văn võ song toàn. Thì cầu hoàng tử đó lúc mới 10 tuổi, mười mấy tuổi, thì tới xin đức cha nó là con muốn qua ông ngoại họ Thích để học bắn cung. Tại cái dòng Thích Ca bắn cung giỏi. Hồi đó cái dòng mà Thích là cái dòng mà bắn cung là nổi tiếng nhất bên Ấn Độ. Hồi đó cung nỏ là một cái vũ khí của dòng của hoàng vương, vương quốc mới được, mới phải sử dụng cung nỏ rất là hay. Thì lúc đó họ đang sắp, bên dòng mà Thích họ đang sắp sửa soạn để mà đón Đức Phật tới, rước Đức Phật tới mà thuyết pháp. Họ sửa soạn một cái tòa sư tử rất là trang nghiêm, rất là đẹp. Thì cái ông thái tử này nghịch lắm, leo lên cái tòa, là cái tòa sư tử đó, cái ghế để Đức Phật để ngồi để mà thuyết pháp đó. Mày, ông chỉ là một cái con, người con của đệ tớ thôi, làm sao mà ngồi được cái ghế tòa sư tử này được? Chụp cái vua Lưu Ly đó quăng xuống, đẩy xuống đất, đứng dậy nói cái người tùy tùng đó, đứng dậy nói là cái dòng mà Thích này khinh thường ta. Ok, ông nhớ trong tương lai nhắc ta trả thù cái mua nợ thù này, trở về nước lại. Ok, đương nhiên là không học được bản cung nọ, sau này thành vua. Cái ông thần này, cái cầu cái ông mà tùy tùng này đó, trở thành một vị đại thần và nhắc nhỏ nói thủ thể trong tai những tai vua nó là bẩm bệ hạ, cái dòng họ thích đó, họ khinh thường là bệ hạ phải trả thù họ. Thành ra gom lại tất cả, dây binh lên, okay, đem tới cái nước dòng họ thích, ok, bảo vệ lại. Lần này thầy kể chuyện hơi vắn tắt một tí, tại ai cũng thầy nghĩ ai cũng hơi hấp tấp muốn trở về thưởng thức cái đồ ăn của Halloween. Dẫn đến đi, đó Đức Phật biết, Đức Phật mới biết như vậy, mới ngừng lại nơi đây, nơi cái đường đứng ngồi dưới đường dưới cây. Ông vua mới ngừng lại mới hỏi Đức Thế Tôn, bẩm Thế Tôn, tại sao ngài lại ngồi dưới cây mà không có lá? Bên xung quanh là bao nhiêu cây mà sum xê đầy lá hết, tại sao ngài lại chọn một cái cây mà không có lá mà ngồi tắm chăn chan như vậy? Thì vua Đức Phật mới ra lời một câu vắn tắt, ngài nói nữa, cái bóng mát của cái dòng họ mình đó, nó quan trọng hơn là bóng mát của những cái người khác. Thì ông vua lưu ly mới nói sao Đức Phật nói sao mà hơi khó hiểu, nhưng đều có vẻ là ngài không đồng ý, không tán thán việc mình quá tấn công cái dân tộc của ngài. Thành ra ông vua lưu ly rút quân về. Trở về biết chuyện gì xảy ra, ông thần đó đứng ngay trước cửa. Thì quý vị biết ai đứng trước cổng thành đợi không? Là cái ông thần đó, ông nói bộ bệ hạ quên cái sỉ nhục của bệ hạ rồi sao? Thì ông vua này mới nhớ thực lại, đúng rồi, ta phải trả thù cái sỉ nhục này. Lật đật dẫn quân về lại. Đức Phật biết, cũng ngồi dưới cái cây đó đợi. Thì ông vua mới tới, hỏi bạch Thế Tôn tại sao lại ngồi đây làm cái gì? Nói là cái bóng của cái dòng tộc của mình đó, nó quan trọng là bóng mát của cái người khác. Nhớ sực lên đó, cái ông vua lưu ly mới sực tỉnh đó, cái Đức Thế Tôn nói là mình vẫn còn dòng máu với nhau, làm sao mà hại họ được bây giờ. Xong lật đật rút quân về. Cái ông đại thần đúc sức mấy mà bỏ cuộc, nhắc lại vua lần thứ ba, nó là bập thù hoàng thượng không thể nào mà quên được cái sỉ nhục này, mình phải trả thù cái dòng họ thích này, dạy nó bồi học cho nó không bao giờ nó quên được. Ông vua lập tức, vua lưu ly lập tức quay quân lại, đi qua chinh phục cái nước dòng họ thích. Lần thứ ba này Phật cũng biết, như được ngài Mục Kiền Liên mới nói là cũng là họ Hàng Thích. Thì ông Mục Kiền Liên mới nói Đức Phật đừng có lo, lần này con có cách đối phó rồi. Thì ông Mục Kiền Liên mới nói là bây giờ tôi dùng cái thần thông của tôi, con sử dụng thần thông của con để con dời cái nước này lên quả trời. Thành ra Mục Kiền Liên cái gì thấy không? Thần thông dễ sợ lắm, cái thần thông nó từ cái thiền, cái công phu thiền nó ra, con biết không? Thiền đó, thần thông dễ sợ lắm. Còn ngân biết không? Thần thông thiền dễ sợ. Đức Phật mới nói, ông có nghe nhớ như vậy, ông tin rằng cái thần thông ông có thể dời người, dời nước được. Để ông thiệt sự nghĩ rằng cái thần thông ông có thể cản trở được cái túc duyên hay không? Mục Kiền Liên mới nói, con biết là không được. Được Mục Kiền Liên mới nói, lần này cản kia không được đâu. Đức Phật phải cho phép con mà thử. Thì ông mới dùng thần thông đem 500 cái người dòng người thích lên quả trời để bảo vệ cho họ. Ok, họ bắn cung giỏi, cái gì nhớ? Ok, cái gì nhớ? Cái dòng người thích này tất cả đều là Phật tử hết, là không phải Phật tử rồi mà còn thọ ngũ giới nữa. Một trong ngũ giới là không được sát sanh. Họ biết rằng người Phật tử mà nhất là họ được dạy Phật giáo lý rất rõ ràng, thành họ biết rằng nếu mà sát sinh giết một người khác là sẽ đọa địa ngục mà sám hối không được. Thì họ bắn cung giỏi đến đồ mà chỉ nhắm mũ này, họ nhắm nón này, họ nhắm áo giáp này, họ nhắm mộc này, họ nhắm con ngựa mà ngựa cái bờm của ngựa nữa, thành không ai bị thương hết. Ông vua sợ lắm. Thì ông đại thần nó khôn lắm, nó bệ hạ đừng có sợ, cái tụi Phật tử nó khờ lắm, nó không hại mình đâu. Kiến nó không giết, muốn gì nó bắn mình chết được. Ok, họ mới tới bảo vệ cái thành phố đó lại. cái dòng mà thích đó, thiền rất là giỏi. Trong cái dòng, trong cái thành phố đó, có một cái cậu 15, 16 tuổi đấy. Cái này chuyện tự kinh, nhưng mà thầy kể chuyện tầm bậy đó nghe chưa? Có ngân đừng nghĩ là thầy kể chuyện là ví dụ như xí chọn kể tầm chuyện tầm bậy tầm bạ, không có đâu, chuyện sự thật. Cái cậu 15, 16 tuổi, thiếu niên 15, 16 tuổi, mặc áo giáp lên, đem một cái, cầm cái đào ra. Ông 15, 16 tuổi nữa, ok, là leo lên ngựa một mình thôi, đơn thương độc mã mà chạy ra đánh cái cậu của giết biết bao nhiêu là biết nhau là lính của ông vua này, ông hoàng đế này, ok, một người dòng ngồi thích thôi mà đánh một cái quân kia liễn xiển luôn, dễ sợ không? Cái vị thế thì dễ sợ đều họ thấy như vậy, họ mới thổi còi kéo cái cậu trở về và thành lại. Nói, ông hỏi con làm gì vậy? Con đang bảo vệ cho quốc gia. Dòng họ thích nó giảng, nói là con thì làm như vậy được, họ thích chúng ta không thể nào giết người được, dù họ là người xấu đi nữa, dòng ngay dòng Bà La Môn hoặc là dòng Hồi Môn được, mình không có quyền giết. Vì họ đuổi cậu ra khỏi thành, ok, đuổi ra, nó không xứng đáng ở đây. Vì lâu lắm, tại vì thành phố rất là kiên cố, cái thành rất là kiên cố. Thì họ mới lúc đó mới Ma Vương đó mới hiện ra giả dạng là người dòng họ Thích tới bàn với nhau. Thì ông Ma Vương này mới giả dạng họ Thích mới nói là cái gì, nghe rõ ràng cái ông vua Lưu Ly này hứa chúng ta sẽ không hại bất cứ ai nếu như mà đầu hàng, nếu mà quy phục. Chúng ta nên quy phục. Thì họ kia họ nghe, họ tin, họ mới đầu hàng vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly vào, cái vị nghĩ ông làm cái gì? Ông nói là kiếm 500 cái cô dòng họ Thích mà đẹp nhất, ok, để riêng ra. Họ bắt đầu giết cái dòng họ Thích, giết tất cả cái thành phố đó luôn. Thầy ông vua, cái ông ngoài đó mới tới trước mặt vua, mới nói là còn nhớ tôi không? Nói là cho ông ngoại một cái yêu cầu như vậy. Thì ông ngoại mới nói là nhờ cháu một cái yêu cầu một chuyện thôi, là để ông ngoại hụt xuống nước. Trong lúc ông ngoại ở dưới nước thì cho phép những cái dòng họ Thích họ có quyền bỏ chạy. Ông vua Lưu Ly mới đồng ý. Ông vua ông ngoại mừng lắm, hụt xuống. Bởi vì lúc ông ngoại là túc duyên, là thấy họ chạy ra ngoài thành, họ chạy từ cửa đông tới cửa tây, cửa nam tới cửa bắc mà không chịu chạy ra khỏi thành. Trong đó chạy ngổ ngang như vậy thì ông ngoại đục hụt dưới nước, ok, đang đợi ông ngoại nhô đầu lên để mà giết cái nhà mà Thích. Ông ngoại không có trồi lên. Ông vua mới sai mà cái người xuống lặn xuống coi chuyện gì xảy ra hả con ngân. Ông ngoại chết đuối, ok. Hồi xưa quý vị nhớ người Ấn Độ ta có tóc dài dễ sợ lắm, thường lấy duỗi cái tóc dài ra. Ngày xưa người Ấn Độ tóc dài lắm, lấy cái tóc dài nó cột vào cái rễ dưới cây dưới nước để không có trồi lên được. Thành ra ông vua Lưu Ly á, té ra ông ngoại mình vẫn bịt được một lần. Ông vua hoàng đế quyết định giết tất cả dòng họ Thích. Ông giết tất cả là 9,999,500 người dòng họ Thích. Nhớ không? Cái máu nó nhiều đến độ nó thành sông, nó chảy thành sông. Cả nước Ấn Độ nó rùng rời tay chân, muốn vua có thể tàn bạo như vậy. Ông nói là phải, ta muốn vui vẻ với cô. Vui vẻ với cô. Ok, quý vị biết, cái dòng Thích, họ Thích nó rất là kiêu ngạo. Cái cô đó nói là ông chỉ là một đứa con của đệ tớ thôi, đệ tớ trong nhà tôi đó. Làm sao mà dám nghĩ chuyện, mà dám nhìn tới thân cận tôi được. Vua Lưu Ly giận, chặt cái tay cô đó. Cô chạy, máu chảy, còn mà chạy xiết ra. Đào cái lỗ, quăng cái cô đó xuống. Ok, gọi là tước áo quần hết. Ok, máu me chạy đầm đề, quăng xuống cái hố. Nói là tôi sẽ chôn cô sống luôn. Chết sống, chung sống mà chết. Cả 500 cô đều là từ chối. ông vua đều chặt tay hết, hành hạ tra tấn Đức Đạt, tước áo quần ra quăng xuống cái hố. 500 cô đó khóc than khóc, nói, Phật ơi Phật, tại sao chúng con khổ như vậy? Đức Phật mới nói là cái này là túc duyên, các con phải hiểu. Thì Phật ra lệnh cho cái một trong tứ thiên vương đó cho cái nước cam lồ để mấy cô uống, rồi nói pháp cho họ nghe. Nhớ khi một kiên liên đó, mà dỡ năm trăm cái vị thích lên quả trời đó, trong cái tô đó, trong bình bát đó, mở bình bát ra thấy cái bình bát toàn là máu không, 500 người đều bị chết luôn. Thành ra cái dòng ngoại thích nó bị diệt trừ, bị tiêu trừ là cái nước nó mất luôn như vậy. Thành một kiên liên mới nói pháp cho nghe. Cái thân tứ đài này đó, cái thân này cũng từ cái duyên mà khởi. Cái thân nguồn này đó, thân khổ. Cái thân này là cái thân khổ của cái sự khổ sở để mình trả lại cái nghiệp báo của cái khổ. Có thân này sẽ bị bệnh, ok, mình sẽ bị sanh tử. Thành ra 500 người đó nghe được bớt cái khổ, xong rồi họ tâm bình an lại, rồi cái bị chôn sống, rồi họ sinh lên quả trời. Quý vị thấy cái túc duyên nó dễ sợ như vậy. Nên quý vị biết cái pháp sám hối nó quan trọng cho đó lắm. Quý vị phải biết sám hối những cái tội, những cái nghiệp của mình trước khi mà nó chín. Nên quý vị biết không? Phải biết sám hối trước khi mà nó chín. Lúc mà nó chín rồi, nó sẽ rụng thôi. Mình muốn làm gì? Quá trễ rồi. Cái chuyện nó không ngừng ở đó đâu. Thì cái người thái tử, con ông cậu thái tử mê đang chơi trong vườn lộc uyển mà quên ra đón cha. Ông vua lưu ly mới nói, tại sao con ra đón ta, tại sao con giúp cha đi chinh phục cái nước, cái dòng ngoại thích? Nói là sao mình có thể giết những người thân thuộc mình được? Ông vua này nổi giận, mày dám hỗn với ta hả? Rút cái kiếm ra chém đầu cái thái tử này, tức cái phục. Giết mà không giết như ngoé, giết người như ngoé. Rồi Đức Phật mới bảo, mới tiên báo cho biết. Phật mới tuyên bố là ông vua lưu ly còn 7 ngày thôi sẽ chết. Ông vua lưu ly nghe đó, ok, nghe đó, mới lập tức triều cái thần vào, hỏi có ai đang có giặc ở trong nước không? Nói, tôn bệ hạ không. Có ai láng giềng nào muốn tấn công chúng ta không? Nó không. Nó là có gì mà bị ta phải lo, nó có gì cái nguy hiểm không? Ông cứ ở ông vua cẩn thận lắm, núp ở trong cái cung điện 7 ngày. Không có ra ngoài. Bao nhiêu lính là đem về bao vây cái cung điện hết. Không có ra. Tới ngày thứ 7 không có gì xảy ra hết. Ngày thứ 7 mới đem lính ra, với tất cả cung điện ra ngoài sông đó, để mà mừng, để làm tiệc mừng. Đức Phật đã nói tiên tri trước, cái vị vua lưu ly với tất cả những cái người lính mà những người đi giúp đó, cái người khuyên mà ông giết đó, đi trả thù đó, cũng tất cả mọi người đó để còn sống được 7 ngày nữa thôi. Ra ngoài trời ca hát múa nhảy. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên trời mây kéo tới, ok, u ám kéo tới, xong rồi mưa như thác vậy, nó lụt, là cái lụt mưa bão lụt đó, nổi trong chốc lát thôi, lụt hết khắp cái vùng đó luôn, thành ra vua và lính, binh lính đều chết đuối, chết đắm. Ngày thứ 7, đúng ngày thứ 7, là tất cả mọi người chết đuối. Quý vị thấy cái túc duyên đó, nó thành nè không được. Quý vị biết những người mà hiểu Phật pháp đó, trong 7 ngày đó đã quỳ xuống sám hối, còn 7 ngày không làm gì hết đó, chỉ lo núp thôi chứ còn không biết sám hối. Lúc mình không biết sám hối vì không biết cái pháp sám hối, thành ra khi mà duyên nó thành rồi, nó chín rồi là phải chết. Ok, đó là câu chuyện cái túc duyên đó. Đây là câu chuyện bên Phật giáo rất rất là nổi tiếng. Điều ít người biết rằng cái chuyện này thì là cái chuyện về túc duyên, là phải biết là phải cẩn thận. khi mà nó chín rồi là phiền lắm. Vì biết dễ sợ như vậy, cái tốt duyên dễ sợ như vậy. Có bị cái ung thư thì chữa xong rồi, ok, rồi xong rồi vài tháng sau năm cái ung thư khác nó hiện ra, năm cái bướu khác nó hiện ra. Rồi sống mà lê lết sống tu hành được từ một năm trời rồi cũng phải đi. Một khi mà duyên nó chín rồi cỡ không nổi đâu, ok. Mỗi lần chúng ta tới cái cuối tháng như vậy, mình nên tụ họp lại mà sao mô một cách thành khẩn để mà xóa bớt cái nghiệp chướng. Chim nãy giờ nó nghe pháp vì lên đây niệm Phật cho nó không còn bao lâu nữa đâu, ok, cái chuyện của nó chúng ta cũng ngọt.